Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai ngày 25 tháng 5 năm 2015. Cựu binh Mỹ tưởng niệm cuộc chiến tranh Việt Nam nhân ngày chiến sĩ trận vong.
I could tell that there was a very large segment of our population.
Một cựu binh Mỹ nói phần lớn công chúng Mỹ cho rằng những gì họ đã làm ở Việt Nam là sai trái. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Washington, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác.
Lực lượng Syria nhắm mục tiêu các tay súng nhà nước Hồi giáo ở Palmyra. Hòa đàm cho Yemen có thể bị đình hoãn. Hàng ngàn người tháo chạy vì đất chùi ở Nepal.
Báo chí Trung Quốc cảnh báo chiến tranh giữa Mỹ và Trung Quốc về các vấn đề ở Biển Đông là khó tránh khỏi. Hoài Hương sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Mở đầu bản tin chi tiết là bài tường trình về những ngôi mộ tập thể mới được phát hiện ở Malaysia. Giới hữu trách Malaysia cho biết họ đã phát giác 130 ngôi mộ tập thể và 28 trại của những kẻ chuyển lậu người ở miền Bắc nước họ. Từ Trung tâm Tin tức Đông Nam Á của đài VOA tại Bangkok, thông tin viên Steve Herman gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Trong cuộc tiếp xúc với báo chí ngày hôm nay tại thị trấn Wang Kalian gần biên giới Thái Lan, Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Malaysia Đại tướng Khalid Abu Bakar cho biết một số chi tiết về vụ phát giác những ngôi mộ tập thể và những trại của người vượt biên.
Toán nhân viên đầu tiên, gồm có các chuyên gia pháp y và y khoa, đã tới đó sáng nay để khai quật những hài cốt. Chúng tôi sẽ tiến hành những cuộc dò nghiệm đối với những hài cốt mà chúng tôi tìm thấy để xác định nguyên do tử vong.
Các giới chức nói rằng trại lớn nhất trong số các trại được tìm thấy từ ngày 11 đến ngày 23 tháng 5 trong khu vực núi non hiểm trở có thể chứa tới 300 người. Những ngôi mộ này nằm ở Perlis, tiểu bang nhỏ nhất của Malaysia, giáp với tỉnh Songkhla của Thái Lan, là nơi mà những ngôi mộ tập thể cũng được phát giác hồi gần đây. Khu vực biên giới này là một trạm trung chuyển để những kẻ đưa lậu người, đưa những người di dân từ Bangladesh và Myanmar vượt biên sang các nước khác ở Đông Nam Á, chủ yếu là Malaysia. Sự phát giác những ngôi mộ tập thể ở Thái Lan, nơi có ít nhất 26 hài cốt được khai quật, đã dẫn tới chỗ chính quyền quân nhân Thái Lan phát động chiến dịch trấn áp những đường dây buôn người. Các tổ chức nhân quyền tố cáo giới hữu trách Malaysia và Thái Lan làm ngơ đối với vấn đề này và có bằng chứng cho thấy sự toa rập của các giới chức tham ô. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Bộ phận Á Châu của tổ chức Human Rights Watch, phát biểu như sau.
Rõ ràng khu vực này là nơi có các trại giam người để đòi tiền chuộc. Và tôi không hề tin là chuyện này có thể xảy ra mà không có sự cấu kết nào đó của nhà cầm quyền.
Đại tướng Khalid của Malaysia đã cho biết như sau khi được hỏi về tố cáo đó.
Chúng tôi sẽ điều tra và chúng tôi sẽ không dung thứ bất cứ ai, kể cả các giới chức chính phủ Malaysia.
Thái Lan đã bắt giữ hoặc ra chất bắt gần 80 người dính líu tới hoạt động đưa lậu người. Ông Robertson kêu gọi thực hiện một cuộc điều tra thấu đáo hơn ở cả hai nước.
Tại Thái Lan, những gì mà chúng tôi đã thấy là các chính khách và cảnh sát địa phương bị bắt. Đó là bước đầu. Nhưng họ không bắt những kẻ chủ mưu thực sự, những người bảo kê cấp cao của những vụ này. Và tôi dự kiến là chúng ta cũng sẽ thấy một tình trạng giống hệt như vậy ở Malaysia. Đó là một số những con dê tế thần cấp thấp sẽ bị bắt để nhận tội cho những gì xảy ra ở đây.
Vì không có một nơi để cập bến, trong thời gian gần đây, một số những tay chuyển lậu người đã bỏ tàu của họ trên biển, khiến cho hàng vạn người trên những chiếc tàu ọp ẹp phải lênh đênh trên biển trong lúc lương thực và nước uống bị cạn kiệt. Thoạt đầu, ba nước Indonesia, Thái Lan và Malaysia đã xua đuổi những thuyền nhân. Nhưng tuần trước, dưới áp lực quốc tế, họ loan báo sẽ tạm thời cho phép những chiếc thuyền của người vượt biên được vào bờ để tiến hành thủ tục hồi cư hoặc tái định cư ở nước khác. Những thuyền nhân này là người Bangladesh và người Rohingya ở Myanmar. Mấy ngàn người đã được cứu hoặc tự bơi vào bờ từ vùng biển ngoài khơi Indonesia và Malaysia. Các tổ chức nhân quyền tin rằng hơn 30.000 người còn đang lênh đênh trên biển.
Lực lượng chính phủ Syria hôm nay tiến hành ít nhất 15 cuộc không kích nhắm vào các tay súng nhà nước Hồi giáo trong thành phố Palmyra đang bị chiếm giữ, theo nguồn tin từ các nhà hoạt động. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh, chuyên theo dõi tình hình bạo động ở Syria thông qua mạng lưới thu thập thông tin từ bên trong Syria cho hay là các mục tiêu bị nhắm bao gồm một tòa nhà tình báo quân sự và một bệnh viện. Thành phố lịch sử này bị nhà nước Hồi giáo chiếm từ tuần trước. Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết các phần tử chủ chiến đã hành quyết 217 người, bao gồm trẻ em, y tá và các binh sĩ Syria. Vẫn theo nguồn tin này, thì số người đang bị giam cầm là trên 600. Giám đốc Đài quan sát nhân quyền Syria, ông Rami Abdel Rahman, cho AFP biết là một số người bị hành quyết bằng cách chặt đầu, những người khác bị bắn hoặc bị đâm chết. Nguồn tin này nói rằng nhóm nhà nước Hồi giáo tố cáo là những người bị bắt giữ hay bị giết là tay sai của chế độ. Truyền thông nhà nước Syria loan tin hơn 400 người đã bị sát hại. Ngoài số thương vong, sự hiện diện của các tay súng nhà nước Hồi giáo ở Palmyra cũng làm gia tăng lo sợ về số phận của các tàn tích Hồi giáo 2.000 năm tuổi được UNESCO liệt kê trong danh sách các địa điểm di sản thế giới. Nhóm nhà nước Hồi giáo từng ra tay phá hủy các tượng, đài mà các phần tử cực đoan cho là mang tính bán bộ.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ cho rằng nguyên do làm cho thủ phủ của tỉnh Anbar của Iraq bị rơi vào nhóm nhà nước Hồi giáo hồi tuần trước là do các lực lượng Iraq thiếu tinh thần chiến đấu. Theo tường thuật của thông tín viên Victor Beatty của đài VOA, Bộ trưởng Ashton Carter nhận định như vậy sau khi Tổng thống Barack Obama nói rằng cuộc chiến để làm sút giảm khả năng và tiêu diệt nhà nước Hồi giáo phải mất nhiều năm mới đạt được mục tiêu. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Phát biểu trên đài truyền hình CNN hôm Chủ nhật, Bộ trưởng Carter nói rằng quân đội Iraq không bị địch quân áp đảo về quân số, mà trên thực tế thì quân số của họ đông hơn rất nhiều so với số quân của nhóm nhà nước Hồi giáo. Người đứng đầu ngũ giác đài bày tỏ hy vọng là sau này lính Iraq sẽ có ý chí chiến đấu sau khi nhận được sự huấn luyện, trang bị và hỗ trợ thỏa đáng. Một vị đại biểu Quốc hội Iraq là ông Hakim Al-Jamili đã mô tả nhận định của ông Carter là không thực tế và vô căn cứ. Ông cho rằng Ramadi bị thất thủ chỉ vì thiếu thiết bị tốt, vũ khí và yểm trợ không lực. Tuy nhiên, ông Nabil Khoury, một chuyên gia về Trung Đông của Đại học Northwestern, nói rằng chính phủ Mỹ lẽ ra phải biết tham nhũng là một trong những vấn đề lớn nhất của quân đội Iraq.
Sự tham nhũng của lực lượng vũ trang có nghĩa là một số rất lớn tiền bạc trong ngân sách quốc phòng của Iraq không thật sự tới tay quân đội, mà đi vào túi của những người trong chính quyền và các tướng lãnh trong quân đội.
Giáo sư Khoury cho rằng chẳng những sức mạnh của quân đội bị thổi phồng, mà Baghdad còn không động viên được dân chúng một cách thỏa đáng để họ chiến đấu tại những phần đất do nhà nước Hồi giáo chiếm đóng. Ông Khoury cho biết ông tin là Ramadi, giống như Tikrit, rốt cuộc sẽ được chiếm lại, nhưng việc sử dụng tới các lực lượng bán quân sự cho thấy rằng năng lực của quân đội Iraq rất yếu kém. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí The Atlantic hồi tuần trước, Tổng thống Barack Obama thừa nhận Ramadi thất thủ là một thất bại chiến thuật, và ông cho rằng cần có thêm sự huấn luyện và cam kết tại những phần đất của người Hồi giáo Sunni. Ông cho biết lâu nay, ông vẫn nghĩ rằng chiến dịch chống nhà nước Hồi giáo là một chiến dịch nhiều năm. Hôm thứ Sáu vừa qua, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc George Earnest đã nhắc lại quan điểm đó.
Chúng tôi dự kiến nhà nước Hồi giáo sẽ tiếp tục bị sút giảm khả năng từ nay cho tới vài năm nữa. Và điều đó đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục áp dụng chiến lược này và tìm kiếm những nơi chúng ta có thể tăng cường công tác huấn luyện và trợ giúp, tiếp tục những vụ oanh kích có mục tiêu rõ rệt và các đối tác của chúng ta tiếp tục những nỗ lực hiện nay. Điều đó đòi hỏi một cam kết lâu dài.
Bộ trưởng Quốc phòng Carter nói rằng tuy những cuộc không kích do Hoa Kỳ dẫn đầu là có hiệu quả, nhưng không có điều gì mà Hoa Kỳ có thể làm để thay thế cho tinh thần chiến đấu của các lực lượng Iraq. Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ John McCain, thì cho rằng chính quyền Obama không có chiến lược để đánh bại nhóm nhà nước Hồi giáo. Ông phát biểu như sau trên chương trình Face the Nation của đài truyền hình CBS hôm Chủ nhật.
Chúng ta cần có một chiến lược mạnh mẽ, chúng ta cần có thêm binh sĩ trên bộ, chúng ta cần có thêm nhân viên kiểm soát không lưu tiền tuyến. Quý vị có biết là 75% các phi vụ tác chiến đó trở về căn cứ mà không hề oanh kích hay không? Sở dĩ như vậy là vì chúng ta không có người ở thực địa để xác định một mục tiêu đang di chuyển. Chúng ta cần có một chiến lược. Hiện giờ không hề có một chiến lược.
Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện là dân biểu William Mark Thornberry cho biết như sau trên đài truyền hình ABC, không được hỏi là phải chăng nhà nước Hồi giáo đang thắng.
They have a lot of momentum on their side. You see, not only
họ có được rất nhiều đà tiến. Như quý vị thấy, chẳng những nhà nước Hồi giáo đang chiếm thêm đất đai ở Iraq và Syria. Tôi nghĩ rằng bản đồ này cho mọi người thấy rõ là lãnh thổ của họ đang nới rộng. Những điều mà bản đồ này không cho thấy là ý thức hệ nhà nước Hồi giáo đang tiếp tục bành trướng. Do đó, chúng ta thấy những phần tử thánh chiến từ Mali, Somalia, Libya cho tới Afghanistan, Pakistan đã tuyên bố trung thành với nhà nước Hồi giáo.
Ông Thornberry cũng cho rằng trận chiến ở Ramadi có lẽ đã không có kết cục bi đát như vậy nếu các cố vấn Mỹ có mặt tại chỗ để giúp cho những vụ không kích được hữu hiệu.
Một hội nghị hòa bình cho Yemen do Liên Hiệp Quốc làm trung gian dự kiến diễn ra trong tuần này có khả năng bị hủy với loan báo của các giới chức Yemen ngày hôm nay rằng các cuộc hòa đàm đã bị đình hoãn. Chưa có xác nhận tức thời từ Liên Hiệp Quốc rằng hội nghị vào thứ Năm này sẽ bị trì hoãn. Tổng thống Abdul Ramu Mansour Hadi của Yemen đã yêu cầu phe nổi dậy Houthi tuân thủ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và rút lui ra khỏi các phần đất họ đã chiếm giữ trước khi có thể xúc tiến các cuộc đàm phán. Các giới chức Yemen ngày hôm nay viện dẫn những yêu cầu đó và nói rằng hội nghị bị đình hoãn vô thời hạn. Hội nghị này được Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon loan báo hồi tuần trước, kêu gọi cả đôi bên tham gia vô điều kiện và tiếp tục làm việc hướng tới một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng quốc gia. Liên Hiệp Quốc cho hay bạo động ở Yemen đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng và có nguy cơ xung đột sẽ lan sâu thêm trong khu vực. Kể từ cuối tháng 3, Ả Rập Xê Út đã dẫn đầu một liên minh tiến hành các cuộc không kích chống lại phe Houthi đồng minh của Iran. Phe này càng vào thủ đô Yemen cuối năm ngoái và tiến vào thành phố Aden ở phía nam vào tháng 3.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ là Hoài Hương với phần tin về Việt Nam.
Philippines khẳng định sẽ tiếp tục bay trên Biển Đông. Tổng thống Philippines Benigno Aquino tuyên bố máy bay quân sự và thương mại của Philippines sẽ tiếp tục bay trên các khu vực tranh chấp trên Biển Đông, bất chấp những lời cảnh cáo của Trung Quốc về khu không phận này. Hãng tin AFP tường thuật rằng, ông Aquino đã đưa ra tuyên bố đó hôm nay, thứ Hai, khi ông trả lời câu hỏi của các nhà báo rằng liệu Philippines có chấp nhận lập trường của Trung Quốc hay không. Ông Aquino nhấn mạnh, Philippines sẽ tiếp tục sử dụng các tuyến đường bay của mình dựa trên luật pháp quốc tế từ các công ước khác nhau mà chúng tôi đã ký kết. Quân đội Trung Quốc hồi tuần trước đã yêu cầu một máy bay trinh sát Poseidon P-8 của Hải quân Hoa Kỳ bay ra khỏi khu không phận trên các quần đảo đang trong vòng tranh chấp ở Biển Đông. Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó khẳng định rằng Bắc Kinh có chủ quyền trên các vùng biển ấy, cũng như trên các đảo và bãi cạn và khu không phận trên các nơi đó. Trung Quốc trong thời gian gần đây đã tiến hành các dự án cải tạo đất, xây đảo quy mô lớn tại quần đảo Trường Sa, nằm cách điểm gần nhất trên lãnh thổ Hoa Lục 1.000 km, là một trong các quần đảo. Trường Sa là một trong các quần đảo có tầm quan trọng chiến lược cao nhất trong các quần đảo trong Biển Đông. Nhà lãnh đạo của Philippines tuyên bố nước ông sẽ không nhượng lãnh thổ cho Trung Quốc, bất chấp những khác biệt to lớn về khả năng quân sự giữa đôi bên mà ông thừa nhận. Hãng tin AP hôm nay trích lời Tổng thống Aquino nói với các nhà báo rằng không có một khu nhận dạng phòng không nào trên vùng biển liên hệ, và ông tuyên bố là chúng tôi sẽ vẫn thực thi các quyền của mình trên vùng đặc khu kinh tế của chúng tôi. Nói tóm lại là chúng tôi sẽ bảo vệ quyền của chúng tôi với tất cả khả năng đang có. Pháp tướng xã dẫn lời người phát ngôn của không lực Philippines là đại tá Enrico Canella nói rằng các phi cơ quân sự của Philippines đã bay trên vùng biển tranh chấp, kể cả tuyến bay mà máy bay hải quân của Mỹ mới bay ngang qua. Cục Hàng không Dân sự Philippines cũng nói rằng các máy bay ở địa phương cũng bay trên một số khu vực Biển Đông được coi là các tuyến hàng không quốc tế. Ông Aquino chỉ rõ những sự khác biệt về khả năng quân sự giữa Trung Quốc với nước ông và nói rằng Trung Quốc không nên ức hiếp một nước nhỏ hơn, bởi vì làm như vậy sẽ phương hại tới hình ảnh của Trung Quốc giữa lúc nước này đang tìm cách tạo thiện cảm với các đối tác thương mại. Một giới chức quân sự cao cấp của Philippines nói trong thời gian gần đây đã xảy ra nhiều sự cố trên biển. Khi phía Trung Quốc đòi phi cơ của không lực Philippines đang bay trên Biển Đông phải ra khỏi vùng không phận này. Tư lệnh vùng miền Tây của Philippines là Phó Đô đốc Alexander Lopez tuần trước nói với hãng thông tấn Philippines rằng Trung Quốc đã tìm cách thách thức các chuyến bay tuần tiễu trên biển của Philippines bắt đầu từ ngày 19 tháng 4 vừa qua. Sự cố đó đã được báo cáo vào ngày 10 tháng 5. Ông cho hay là các phi công của Philippines đã được lệnh và trả lời yêu sách của phía Trung Quốc rằng chúng tôi đang bay trên không phận quốc tế và đang thực hiện các phi vụ tuần tra thường lệ. Báo Nhà nước Trung Quốc cảnh cáo chiến tranh giữa Mỹ và Trung Quốc ở Biển Đông là không tránh được. Một tờ báo của Nhà nước Trung Quốc hôm nay nói rằng chiến tranh là không thể tránh được giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc về vấn đề Biển Đông, trừ phi Washington chấm dứt việc đòi Bắc Kinh ngưng xây đảo nhân tạo trong vùng biển có tranh chấp. Tờ Hoàn Cầu Thời báo do Đảng Cộng sản Trung Quốc sở hữu hôm 25 tháng 5 đăng bài xã luận nêu lên quyết tâm của Trung Quốc trong việc hoàn tất các công trình xây cất mà họ mô tả là làn danh cuối cùng quan trọng nhất của nước họ. Bài xã luận được đăng tải giữa lúc căng thẳng đang lên cao về những dự án cải tạo đất tại quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Tuần trước, Trung Quốc nói rằng họ vô cùng bất bình sau khi một máy bay trinh sát của Mỹ bay trên các khu vực gần các bãi cạn và cả phía Mỹ lẫn Trung Quốc đều đổ lỗi cho nhau là gây mất ổn định trong khu vực. Tờ Hoàn Cầu Thời báo nói Trung Quốc phải chuẩn bị kỹ lưỡng để phòng khả năng xảy ra xung đột với Hoa Kỳ. Những lời bình luận đó không phải là những tuyên bố chính thức về chính sách của Trung Quốc, tuy nhiên đôi khi được coi là phản ánh tư duy của chính quyền ở Bắc Kinh. Hoa Kỳ vẫn thường kêu gọi tất cả các bên tranh giành chủ quyền Biển Đông hãy ngưng các hoạt động lắp đất, xây dựng ở Trường Sa. Tuy nhiên, tố cáo Trung Quốc là nước tiến hành các công trình xây cất quy mô lớn vượt xa các hoạt động tương tự của các nước nhỏ khác, kể cả Việt Nam. Washington khẳng định sẽ tiếp tục các phi vụ và các chuyến tàu tuần tra trên Biển Đông, giữa lúc một số chuyên gia về an ninh bày tỏ lo ngại rằng Trung Quốc có thể áp đặt những hạn chế trên biển và trên không ở quần đảo Trường Sa một khi Bắc Kinh đã hoàn tất việc xây cất bảy đảo nhân tạo trong vùng này. Trong một bài viết có tựa đề "Đã tới lúc Hoa Kỳ nên cứng rắn với Trung Quốc", báo The National Interest của Mỹ viết rằng các nhà làm chính sách ở Mỹ đang cân nhắc làm thế nào để khẳng định quyền tự do đi lại trên biển và quyền sử dụng không phận trên các vùng biển tranh chấp ở Biển Đông dựa trên Công ước Quốc tế về Luật Biển mà Hoa Kỳ tuân thủ nhưng lại không ký kết, trong khi ngược lại Trung Quốc ký kết nhưng lại không tuân thủ. Tờ báo nói Washington dường như bị tê liệt tạm thời trong khi đang cân nhắc những sự rủi ro nếu Washington thách thức Bắc Kinh bằng cách đưa tàu vào vùng biển tranh chấp để thực thi quyền tự do hàng hải, hoặc là mặc nhiên chấp nhận tham vọng bành trướng của Trung Quốc mà không làm gì, ngoại trừ những lời nói suông. Tờ báo khuyến cáo rằng nếu chọn giải pháp này, thì uy tín của Hoa Kỳ sẽ bị phương hại nghiêm trọng, đặc biệt là ở Bắc Kinh. Tác giả bài viết nói, vì lý do đó có khả năng cao là trong những ngày sắp tới, Mỹ sẽ làm việc này, nhưng sẽ không làm lớn chuyện mà với sự tự chế tối đa. Tờ báo nhắc lại rằng, khi Trung Quốc đơn phương tuyên bố một khu nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông hồi tháng 11 năm 2013, Washington đã lập tức phản ứng bằng cách phái hai máy bay ném bom B-52 bay ngang qua khu không phận mà Trung Quốc tuyên bố là khu nhận dạng phòng không của họ. Tuy rằng các máy bay thương mại của Mỹ được lệnh tạm lánh xa khu không phận này. Trong khi đó, Nhật Bản chỉ thị cho các phi cơ quân sự cũng như thương mại của Nhật hãy làm ngơ tuyên bố về khu nhận dạng phòng không của Trung Quốc. Bài viết trên tờ The National Interest cho rằng Washington lẽ ra nên có phản ứng tương tự như hồi tháng Giêng năm 2008 khi Bắc Kinh phản đối hàng không mẫu hạm Kitty Hawk của Mỹ đi ngang qua eo biển Đài Loan. Đô đốc Timothy Keating đã trả lời rằng chúng tôi không cần Bắc Kinh cho phép đi ngang qua eo biển Đài Loan. Chúng tôi thực thi quyền tự do đi lại eo biển này bất cứ khi nào chúng tôi cần. Xin nói lại, bất cứ khi nào chúng tôi muốn. Cựu phó giám đốc CIA Michael Morell nói với CNN rằng có nguy cơ rõ rệt là Mỹ và Trung Quốc sẽ đối đầu nhau trong một cuộc chiến. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cũng lên tiếng kêu gọi tất cả các bên liên hệ hãy giải quyết các tranh chấp thông qua đối thoại dựa trên luật pháp quốc tế. Việt Nam, một trong những nước ủng hộ mạnh nhất vai trò của Mỹ trong vấn đề Biển Đông, đang có dấu hiệu hòa dịu. Bài báo nói rằng, hồi tuần trước, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Hải Bình nói, Việt Nam kêu gọi tất cả các bên tôn trọng quyền của các nước ven biển theo luật quốc tế và đừng phức tạp hóa nguyên trạng ở Biển Đông. Phát biểu đó, theo tờ The National Interest, phản ánh những lo ngại sâu sắc của Hà Nội là Việt Nam có thể bị kẹt giữa hai lằn đạn nếu chiến tranh bùng nổ.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Đối với nhiều cựu chiến binh Mỹ, lễ tưởng niệm chiến sĩ trận vong là một cơ hội để nhìn lại một cuộc chiến đầy chia rẽ trong lịch sử của Hoa Kỳ, cũng như để nhớ tới những người đã hy sinh trong cuộc chiến này. Thông tin viên VOA Catherine Gibson có bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày sau đây.
Mỗi năm cứ tới ngày cuối tuần dịp lễ chiến sĩ trận vong, những âm thanh của cuộc chiến Việt Nam lại vang vọng ở thủ đô Washington của Hoa Kỳ. Kể từ năm 1987, hàng trăm nghìn người đi xe ô tô phân khối lớn tham gia vào cuộc diễu hành gọi là Rolling Thunder tới đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam ở thủ đô Washington. Đó là nơi mà cựu chiến binh Mỹ Sharon Rinker nói là đã ghi lại những cảm xúc mãnh liệt về cuộc xung đột đó.
Some of the people coming will be going to the Vietnam Wall for the first time. People who
Có một số người sẽ lần đầu tiên tới đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam. Họ là những người có bạn bè được khắc tên trên bức tường đó, hay từng chiến đấu với những người được khắc tên trên tường.
Trong 50 năm kể từ khi Hoa Kỳ bắt đầu tham chiến ở Việt Nam, các cựu chiến binh của cuộc chiến đã chứng kiến sự thay đổi đáng kể trong thái độ của công chúng. Hơn 58.000 người Mỹ đã bỏ mạng trong chiến tranh Việt Nam. Những ai trở về đối mặt với sự oán giận và cả hận thù. Ông Clay Scott, một cựu chiến binh tham gia cuộc diễu hành Rolling Thunder năm nay, nhớ lại những ngày đó.
Người ta chửi tôi. Họ hét vào mặt tôi rằng kẻ giết người Việt Nam, kẻ giết trẻ em. Mọi điều đại loại như vậy. Và vì thế tôi đã nhanh chóng cởi bỏ quân phục, rồi đi thật nhanh để lên xe máy và lái về nhà.
Đó là một cuộc tiếp đón lạnh nhạt mà ông Jerry Matten vẫn còn nhớ.
Tôi có thể nói là một phần rất lớn công chúng Mỹ cảm thấy những điều mà chúng tôi đã làm là sai trái.
Ông Matten được trao tặng huy chương bạc và chiến thương bội tinh vì đã hành động dũng cảm trong một cuộc phục kích.
Chúng tôi bị nhắm bắn, không thể ngóc đầu lên được. Chúng tôi không thể di chuyển được. Và tôi thấy ba người lính Việt Cộng tiến tới truy tìm chúng tôi. Và tôi đã phải hành động để họ không thể tới gần.
Nhưng điều đó cũng không thể thay đổi sự tức giận mà ông đối mặt khi trở về nhà.
Người ta đã lái xe vượt qua 3 lần đường để tới tạt nước vào người tôi.
Ông nói rằng thái độ đối với cựu chiến binh Việt Nam đã thay đổi kể từ đó. Thời gian trôi qua cùng với một thế hệ các cựu chiến binh mới đã giúp mang lại sự thay đổi đó. Bà Sharon, một người tham gia cuộc diễu hành Rolling Thunder, nói:
Hoa Kỳ đã trải qua một số cuộc chiến khác mà dường như các binh sĩ đã được chấp nhận hơn và ủng hộ hơn là những gì chúng tôi trải qua với chiến tranh Việt Nam.
Sang tin khu vực, hàng ngàn người ngày hôm qua bỏ chạy khỏi các làng mạc và thị trấn dọc theo một con sông trên vùng núi ở tây bắc Nepal sau khi khu vực này bị đất chùi làm tắc nghẽn. Đất lở tạo ra một con đập và một hồ nước dài 2 cây số trên sông Kalingan Daki. Cư dân sống bên bờ sông được di dời tới vùng đất cao hơn vì e rằng con đập sẽ bị vỡ, gây ra lũ quét khắp khu vực phía bắc của Beni Bazar, cách thủ đô Kathmandu chừng 200 cây số về hướng tây bắc. 2 trận động đất mạnh đã tàn phá Nepal hôm 25 tháng 4 và 12 tháng 5, làm thiệt mạng gần 8.700 người và khiến 16.800 người khác bị thương. Năm 2002, hàng chục người tử vong sau khi tuyết lở làm ngăn con sông Sati gần đó, sau đó làm con sông vỡ bờ, trào nước vào các làng mạc nằm dọc bên bờ sông. Giới hữu trách Afghanistan ngày hôm nay loan báo ít nhất 5 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương khi một tay đánh bom tự sát lái chiếc xe chở đầy chất nổ vào cổng một tòa nhà chính phủ ở tỉnh Zabul, miền nam Afghanistan. Vụ đánh bom chết người nhắm mục tiêu vào văn phòng hội đồng tỉnh ở Kalat. Cảnh sát cho hay trong số những người tử vong có phụ nữ và trẻ em và trong số những nạn nhân bị thương có một số thành viên trong hội đồng. Truyền thông Afghanistan dẫn lời giới chức bệnh viện cho hay có một số người bị thương nặng. Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng thương vong nơi thường dân Afghanistan leo thang và cho biết là số thường dân chết và bị thương năm nay, tính tới thời điểm này, đã cao hơn so với cùng thời gian năm ngoái. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án vụ sát hại một lãnh tụ đối lập ở Burundi. Cái chết của nhân vật này gây phương hại tới các nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng tại Burundi thông qua các cuộc thương lượng do Liên Hiệp Quốc tài trợ. Ông Zedi Foruzi thuộc Đảng Liên đoàn Hòa bình và Phát triển được an táng hôm qua, một ngày sau khi ông cùng người cận vệ bị bắn chết ở thủ đô Bujumbura. Trong thông cáo tối hôm qua, Hội đồng Bảo an lên án vụ ám sát này là một vụ tấn công chết người khác ở Bujumbura hồi tuần trước và kêu gọi giới hữu trách tìm cách ngăn chặn tình hình bạo lực cũng như tôn trọng các quyền tự do bày tỏ tư tưởng và tự do hội họp.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình của Ngọc Hân gửi về từ Sydney và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.